Chúa ở cùng anh chị em. Bà chị tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có mấy người thuộc nhóm Sa-đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: "Thưa thầy, ông Môsê có viết cho chúng tôi điều luật này: nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có 7 anh em trai. Người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai, rồi người thứ ba đã lấy người vợ quá ấy. Cứ như vậy, 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai? Vì cả 7 đều đã lấy nàng làm vợ." Đức Giêsu đáp: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. Còn vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Môi-se cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bùi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob. Mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người tất cả đều đang sống." Bây giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: "Thưa thầy, thầy nói hay lắm." Thế là họ không dám chất vấn người điều gì nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta hôm nay là ngày thứ 7 của từng tuần 33 thường niên, có nghĩa là ngày mai Chủ nhật tuần 34 thường niên, cũng là tuần cuối và kính lễ Chúa Kitô Vua, nghĩa là cuối của năm phụng vụ. Mà cuối của năm phụng vụ thì những bài đọc kinh thánh mà giáo hội chọn cũng nhằm giúp chúng ta nghĩ về đến tận cuối của đời mình. Nghĩ đến tận cuối của đời mình thì làm thế nào để có thể nghĩ đến tận cuối của đời mình? Chúng ta biết trong xã hội ngày nay, không những là cái nhóm Sa-đốc, cái phái Sa-đốc thời Chúa Giê-xu không tin vào sự sống lại, không tin vào sự sống sau cái cuộc sống đời này, cũng như không tin vào sự hiện hữu của các thiên thần, nghĩa là thế giới vô hình bên kia, họ không tin. Mặc dầu họ tin thờ Thiên Chúa Gia-vê, thì nhóm này, nhóm Sa-đốc này nghịch với lại cái nhóm Pha-ri-siêu. Thì nhóm Sa-đốc này đến gặp Đức Giêsu để thẩm vấn Ngài về cái chuyện cuộc sống mai sau. Cho nên cái câu chuyện mà họ bịa ra để mà kể, để mà xem mắc bẫy, để bắt bẫy Chúa Giêsu, để coi thử Chúa Giêsu trả lời như thế nào về sự sống lại, thay vì đến nói là chúng tôi không tin có sự sống lại rồi đưa ra những lý này lý kia, thì họ dùng một câu chuyện. Đó là cái cách thức của người Do Thái thông thường, họ dùng một câu chuyện để diễn tả một cái ý tưởng trừu tượng của họ hay là một quan niệm của họ. Thì ở đây họ lấy cái ví dụ, cái câu chuyện đó là 7 anh em lấy một phụ nữ, mà theo cái truyền thống Do Thái thì người anh lấy cái cô đó chết không có con, thì người em kế tiếp lấy cái cô đó để mà nối dõi tông đường cho anh mình. Cứ như vậy mà 7 người lấy cô đó và đều chết mà không để lại đứa con nào. Thì ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ của ai, bởi vì tất cả đều lấy nàng làm vợ. Chúng ta thấy họ cũng rất là ma lanh trong cái cách hỏi của họ, cái cách lý luận, cái cách từ chối cuộc sống lại của họ. Thì Chúa trả lời cũng rất là rõ ràng, đó là con cái đời này lấy, chúng ta để ý cái cách dùng thuật ngữ của Chúa này, con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng được hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Có nghĩa là đời này, con cái đời này cưới vợ lấy chồng, tức là những người chúng ta còn sống thì chúng ta lập vợ gả chồng, nhưng qua bên kia thì không còn có cái chuyện vợ chồng nữa, không có còn chuyện vợ chồng. Chúng ta, Chúa nói y như các thiên thần, ngang hàng với các thiên thần, sống như các thiên thần trong vinh quang Thiên Chúa, vì là con cái của sự sống lại. Chúa trả lời, khi mà Chúa đưa cái câu trả lời này, Chúa cho cái nhóm Sa Đốc thấy rằng Chúa ủng hộ cái niềm tin vào sự sống lại. Chúa ủng hộ cái việc có một cái cuộc sống mai sau, có một cái cuộc sống vô hình, có thế giới vô hình được biểu tượng qua cái việc Chúa nói đến các thiên thần, nghĩa là giới vô hình. Điểm kế tiếp, Ngài nói còn vấn đề kẻ chết trỗi dậy. Trỗi dậy có nghĩa là sống lại. Thì bây giờ Chúa dùng Kinh Thánh để chứng minh cái chuyện có cuộc sống bên kia, có cái cuộc sống lại. Là Chúa dùng cái gì? Chúa nói chính ông Môi-se cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai. Chúng ta nói nhớ ở cái sách Xuất Hành, ở những chương đầu của sách Xuất Hành, chương 2 và chương 3, nói về ơn gọi của Môi-se khi Môi-se gặp gỡ Chúa trên núi Sinai qua cái việc bụi gai bốc cháy đó mà không bị thiêu hủy đó. Thì ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và của tổ phụ Jacob. Đó. Thì Môi-se gọi Thiên Chúa như vậy, Thiên Chúa nói về Thiên Chúa mà hiện ra cho ông ở trên bụi, ở trong bụi gai trên núi Sinai, khi ông kể lại cho dân Do Thái ở bên Ai Cập. Thì ông nói như vậy: Chúa của Abraham, Isaac và Jacob hiện ra với tôi và nói với tôi như vậy đó. Chúa cũng tự xưng như vậy. Thì bắt đầu Chúa chú giải, chúng ta thấy Chúa trích Kinh Thánh, bắt đầu Chúa chú giải này: mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người tất cả đều đang sống. Abraham chết, Isaac chết, Jacob chết, mà tại sao nói là Chúa của Abraham, Isaac, Jacob, là Thiên Chúa không phải là Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống. Rồi Ngài kết luận: vì đối với người, tức là đối với Thiên Chúa, tất cả đều đang sống. Điều đó có nghĩa là gì? Thì khi nói Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Isaac, Jacob là Thiên Chúa không phải là của kẻ chết mà là của kẻ sống, có nghĩa là các vị tổ phụ này vẫn tiếp tục hiện hữu bên kia thế giới. Chính vì vậy mà Ngài mới kết luận là vì đối với người tất cả đều đang sống. Chúng ta để ý hai động từ sống và hiện hữu nó khác nhau. Bên tiếng Pháp, tiếng Anh nó cũng phân biệt dễ dàng cái chuyện đó. Chết là gì? Chết là tôi thay đổi mốt sống. Hiện giờ trong cuộc sống hiện tại hôm nay của chúng ta là chúng ta sống với thể lý hữu hình, được biểu hiện một cách hữu hình, đó là sống. Chết là gì? Tôi chuyển qua một cái mốt sống khác, tôi hiện hữu một cách vô hình. Như vậy cái mẫu số chung của hai cuộc sống cõi đời này và cuộc sống cõi đời sau là hai cái tử số. Như vậy mẫu số chung của hai cái đó chính là cái sự hiện hữu. Nghĩa là hiện tại bây giờ tôi sống, khi tôi chết rồi tôi đổi cái cách hiện hữu, cách sống của tôi thôi, nhưng tôi vẫn tiếp tục hiện hữu. Cho nên ở đây từ ngữ chúng ta thấy cái cách của người Do Thái nói nó không có được lý luận theo cái ngôn ngữ của Tây Phương chúng ta, cho nên khiến cho chúng ta dễ hiểu lầm. Nhưng mà chúng ta thấy rất rõ là những người quá cố như Abraham, Isaac, Jacob vẫn tiếp tục hiện hữu, hay là sống bên kia nắm mồ, nhưng mà sống trong cõi vô hình, sống trong thế giới các thiên thần, thế giới của con cái sống lại, theo từ ngữ Chúa Giê-xu dùng để trả lời cho nhóm Sa Đốc. Rồi sau đó cái phần kết của cái đoạn tin mừng chúng ta nghe đó là có mấy người trong nhóm kinh sư lên tiếng: thưa thầy, thầy nói hay lắm. Thì nhóm kinh sư này là nhóm ủng hộ cái niềm tin và cuộc sống sống lại. Cho nên khi thấy Chúa trả lời để mà khớp miệng cái nhóm Sa Đốc là không tin cái sự sống lại, thì họ rất là khoái chí, cho nên họ khen ngài là: thưa thầy, thầy nói hay lắm. Thế rồi họ không dám chất vấn người điều gì nữa. Thì thưa anh chị em, đó là cái vấn đề niềm tin của cuộc sống lại. Cho nên chúng ta để ý là chúng ta thay đổi cái mốt sống, mốt hiện diện bây giờ là hiện diện hữu hình, sau cái chết chúng ta hiện diện một cách vô hình, nhưng mà hiện hữu là mẫu số chung, chúng ta vẫn tiếp tục hiện hữu từ đời này lẫn đời kia, chúng ta vẫn tiếp tục hiện hữu. Cho nên chúng ta, con người được làm nên để mà cho vĩnh cửu, chứ không phải cho sự hư nát của nấm mồ. Thiên Chúa dựng con người để mà sống mãi, hiện hữu mãi. Cho nên cái mốt hiện hữu có thể thay đổi, nhưng mà cái sự hiện hữu không bao giờ thay đổi và vẫn tồn vong từ cõi này sang cõi kia. Từ cõi này sang cõi kia. Cho nên chúng ta để ý cái điểm đó. Bây giờ chúng ta suy niệm nè. Suy niệm thứ nhất đó là cái quan niệm sống của người Sa Đốc, tức là không tin có sự sống lại. Thì thưa anh chị em, chúng ta để ý là ngày hôm nay có nhiều người, ngay cả những người Kitô hữu, không còn có tin mặn mà lắm đến cái cuộc sống bên sau, bên kia nấm mồ. Không có tin vào sự sống lại. Chỉ có đời này, làm công làm phúc ở đời này đủ rồi. Còn làm việc thiện ở đời này đủ rồi. Còn bên kia nấm mồ, đối với họ, họ không tha thiết nữa. Một số Kitô hữu nói như vậy. Còn đa số cũng từ chối cái cuộc sống vĩnh cửu, không có tin vào đời sống mai sau, bên kia nấm mồ. Thì đó là hậu quả của cái việc không tin vào sự sống bên kia nấm mồ. Bởi vì tin vào sự sống bên kia có nghĩa là tin vào một cuộc gặp gỡ với Chúa. Tin mừng ngày mai tôi sẽ chia sẻ với anh chị em ngày Chủ nhật về cái chuyện này. Mà tin vào cuộc sống mai sau cũng có còn đồng nghĩa với tin vào sự thưởng phạt. Sự thưởng phạt. Mà một khi không tin vào cuộc sống bên kia nấm mồ thì có nghĩa là không tin vào thưởng phạt, không tin vào một sự gặp gỡ, một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Như vậy thì chính vậy mà trong cõi đời này, người ta cho phép mình làm bất cứ điều gì miễn là lợi ích cho cá nhân của mình, sống theo ích kỷ của mình, mà không nghĩ đến cái hậu quả của mai sau. Thì đó cũng là một hình thức vô thần, một hình thức không tin vào sự sống mai sau, không tin vào thưởng phạt mai sau. Cho nên ở thế giới bên này, người ta cho phép mình làm bất cứ điều gì mình muốn, ngay cả những sự ác. Bởi vì chết sẽ hết. Mà con người không thể kết thúc định mệnh của mình ở cõi đời này như một con vật là ở trong sự hôi thối của nấm mồ. Không, con người khác con vật. Con người cao hơn con vật. Cho nên chúng ta thấy như vậy thì có nhiều Kitô hữu, khi tôi nói có nhiều Kitô hữu vô thần, nhưng có những kẻ vô thần rất Kitô hữu là ở chỗ đó. Những kẻ vô thần rất Kitô hữu là những kẻ vô thần sống nghiệm được có một cái thực tại thượng phạt, và họ mặc dù họ không tin Chúa đi, nhưng mà họ làm lành lánh dữ, chẳng hạn như vậy. Họ làm điều thiện xung quanh họ, bởi vì họ nghiệm được từ trong cái cõi linh ư của họ, nó cao hơn con vật đó, họ nghiệm được là có một sự thượng phạt nào đó, mặc dù họ không tin hay họ không biết cái sự hiện hữu của Thiên Chúa. Thì trong trường hợp đó, cái đó là vô thần, nhưng mà rất Kitô hữu. Còn có những Kitô hữu tin có Chúa, có đời sau, có thượng phạt, nhưng mà sống và cho phép mình làm những sự ác tàn tệ, tồi tệ, nó phản nghĩa lại với cái căn cơ tính Kitô hữu. Thì trong trường hợp đó, đó là một cách ứng xử vô thần, mặc dầu họ mang danh Kitô hữu, không tin vào cõi mai sau, không tin vào trời Phật gì cả, mặc dầu trên môi miệng họ họ đọc kinh, họ nói lời tuyên xưng đức tin, đọc kinh tin kính mỗi thánh lễ, nhưng mà ngay trong cuộc sống thường ngày họ cho phép làm những điều như thể là bên kia nấm mồ không có thưởng phạt vậy. Như bên kia nấm mồ không có một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa là đón sẽ đòi hỏi chúng ta, sẽ tra vấn chúng ta về những thiện ác mà chúng ta làm trong cõi đời này. Nhân dịp vào cuối năm phụng vụ và nghe đoạn tin mừng này, chúng ta xét lại mình có đang vô thần hay không? Mình có đang sống cái thái độ của nhóm Sa Đốc hay không? Thái độ của những người cho phép mình làm bất cứ điều thủ đoạn nào trong cõi dương gian này, mặc dầu tuyên xưng rằng có thưởng phạt mai sau bằng môi miệng, nhưng cách hành vi, cách sống cho phép mình làm bất cứ thủ đoạn nào để lừa gạt, hại, ám hại, chà đạp anh chị em mình. Xin Chúa giúp chúng ta nhận thức điều đó và sống những cái tâm tình của người con Chúa vào cái dịp cuối năm phụng vụ này một cách mạnh hơn, xác tín hơn, với quyết tâm xin Chúa giúp chúng con cải hóa, giúp chúng con trở về và giúp chúng con biết ý thức rằng hiện hữu kiếp người chúng con có một chấm, có một, không phải là một chấm tròn ở nấm mồ, mà là một cuộc mở về với tuyệt đối, một cuộc gặp gỡ với Chúa, một cuộc trình bày những hoa quả, những cái nén bạc mà chúng con phải xin lời để mang lại lợi ích cho chính chúng con và cho các linh hồn. Amen.